Express.
Hơn một tháng căng thẳng tại Ukraine diễn ra, tình hình chiến sự quanh Kiev đã hạ nhiệt khi Nga thông báo rút quân khỏi khu vực ngoại ô thủ đô Ukraine để dồn lực cho chiến trường miền Đông.
Đường xá bây giờ nó tạm thời nó rút hết những cái barrier, những cái bê tông trước ngoài đường cho sạch những đoạn để đi lại cho nó gọn được thôi. Thì còn những các cái đầu mốt thành phố nó còn chốt thôi, chứ còn trong đường phố trong Kiev thì nó như là tạm ổn. Bây giờ những ngày gần đây thì dân tình bình yên trở lại thôi.
Tuy nhiên, cảm giác nhẹ nhõm của người dân Kiev không thể trọn vẹn bởi giao tranh vẫn tiếp diễn ở những khu vực khác.
Đúng là mọi người đã bắt đầu ra ngoài, đường phố bắt đầu xe cộ đi lại, hàng quán cũng bắt đầu mở lại sau bao ngày. Nhưng nói sao nhỉ, bởi vì chính chúng tôi, những người đang ở thủ đô, lại được trở lại bình thường, trong khi đó những tỉnh khác của Ukraine lại không hề. Mọi người cố gắng quay lại cuộc sống thường nhật, nhưng có vẻ việc này rất khó.
Can get a normal life, but it's very hard for them.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 11 tháng 4. Trước chiến sự thì Kiev có khoảng 800 người Việt sinh sống, học tập và làm việc. Hiện phần lớn đã di tản sang châu Âu hoặc là về lại Việt Nam, chỉ một số ít chọn bám trụ cùng thành phố. Kể về những ngày này, anh Nguyễn Cao Kỳ, một người gốc Việt tại Kiev nói, anh cảm thấy được sự bình yên với quang cảnh xung quanh, tiếng bom đạn, mùi khét khói lửa dường như đã rời xa.
Tên tôi là Nguyễn Cao Kỳ, bố tôi là người Hà Nội, mẹ tôi là người Hải Phòng, nhưng tôi được sinh ra ở Kiev. Khi quân Nga còn ở đây, ngày nào dù ra ngoài hay ở trong nhà, tôi luôn ngửi thấy một cái mùi đặc trưng, đó là mùi lốp xe bị đốt, mùi xăng dầu, những cái mùi khét mà họ đốt cao su. Có thể đó là những cái lốp cốt được xếp ngoài đường nhưng bị đốt, nhưng bây giờ tôi không ngửi thấy mùi gì nữa. Ngoài đường thì bây giờ vẫn còn những chú lính gác, họ là những bác lái xe hay những chú lớn tuổi. Họ đăng ký tình nguyện bảo vệ thành phố và được cấp vũ khí. Lệnh giới nghiêm thì vẫn còn từ sau 9 giờ tối đến 7 giờ sáng. Mọi người ở đây thì từ khi bắt đầu chiến sự, tôi nhớ đợt tháng 2, mọi người lo lắng nên đổ xô đi mua đồ ăn về dự trữ. Bất cứ cửa hàng tiện lợi, bất cứ siêu thị, bất cứ nơi nào bán đồ ăn thì họ xếp những hàng dài để dự trữ đồ ăn. Bây giờ có thể không quá đổ xô như xưa, nhưng tôi vẫn cảm thấy đâu đó mọi người vẫn còn như thế. Có vẻ như mọi người vẫn mua nhiều hơn họ cần, vẫn có những hàng người dài đi mua hàng. Bởi theo họ chia sẻ, thì họ bảo sau chiến sự, kinh tế khủng hoảng và rất là khó cho Ukraine có thể nhập hàng từ bên ngoài vào. Thế nên cứ thế, mọi người vẫn cố gắng mua sắm nhiều nhất có thể. Có một điều mà tôi nhận ra, chúng tôi biết chiến tranh nó hủy hoại nhiều thứ, nhiều người chết, nhiều người bị thương, tổn thất nhiều thứ, nhưng thực sự tôi cảm thấy nó đã khiến đất nước bắt đầu trở nên đoàn kết hơn. Trước đây rất là hiếm khi mà bạn có thể nhận được sự giúp đỡ của ai đó trên đường nếu bạn chẳng nhờ vào họ. Thế mà bây giờ, ví dụ như xe của tôi có vấn đề gì đó, sẽ có người tự đến hỏi có cần giúp hay không, hay hỏi han giúp đỡ tôi. Chẳng phải một đâu, tôi thấy xuất hiện khắp nơi.
Anh Kỳ cho biết, sự lạc quan hiện rõ trên nét mặt mọi người. Những người bạn, người quen của anh đã bắt đầu quay lại Kiev.
Ở Kiev, mọi người lại chẳng có cảm giác sợ hãi nữa. Bởi theo tôi, mọi người nghĩ rằng cái nguy hiểm nó đã đi xa rồi. Tôi nghĩ những người hay lo lắng hay hoảng loạn về cuộc chiến này thì họ đã rời đi rồi. Những người ở lại là những người vì lý do gì đó mà phải ở lại, hay có những người họ chọn ở đây. Thế là trải qua những ngày vừa rồi, tôi khẳng định những người ở lại bây giờ đa số là những người lạc quan nhất.
So I heard, như tôi được biết thì những người xung quanh tôi, những người bạn tôi biết, nhiều người họ đang dục dịch quay trở lại Kiev. Đương nhiên vẫn có người họ lựa chọn ở lại châu Âu vì họ thấy hợp ở đó hơn là Ukraine. Nhưng tôi được biết có rất rất nhiều người đang quay lại. Họ đệ đơn hỏi chính quyền liên tục về những thủ tục có thể quay lại được thành phố.
Chia tay vợ đã di tản về Việt Nam. Anh Pháp là một trong số ít người Việt chọn ở lại cùng với Kiev. Nhiều gia đình gửi gắm anh trông coi nhà cửa, hàng quán. Và đây cũng là thời điểm mà anh Pháp làm nhiệm vụ của mình.
Nói chung là trước thời gian mà nó còn đây thì dân tình thì ra lại nó còn dính sợ sệt. Chứ bây giờ thì cả những bình thường. Nó nghe là mù ngoà, huỳnh, khói, tiếc có. Bây giờ những ngày gần đây thì không còn nữa thì dân tình không khí bình yên trở lại thôi. Thực tế là ở trong chính quyền của Kiev này nó vẫn thông báo là chưa ổn định mà thành ra là dân tình nó vẫn thế thôi. Từ các cái phòng tuyến và cái nơi trọng điểm của các nơi nó vẫn giữ nguyên cả mà. Nó chỉ thay đổi trong thành phố là dọn những cái đường phố để cho người ta đi lại giao thông thôi. Những cái trạm ngày xưa thế nào của nó còn như bây giờ còn nguyên thế. Nó chỉ dọn là dọc lòng đường thôi. Những cái lòng đường ngày xưa là người ta đặt những cái bê tông này, chắn đường là đi hình chữ chi đấy. Như kiểu thế nó chạy xong không cho chạy thẳng ấy mà đi theo một lối đấy. Thì bây giờ người ta dọn bớt đi thôi chứ không phải dọn hết. Cảnh sát và bộ đội dân quân tự vệ nó vẫn đông như thế, vẫn như ngày xưa vậy thế, nó chẳng lúc đi đâu cả. Vẫn nhiều, vẫn đông, vẫn như vậy. Bây giờ nó không còn giới nghiêm, chỉ có đến ban đêm, ban ngày thì không có giới nghiêm nữa. Tất nhiên người ta chưa dọn hết thì khác người ta vẫn còn phải cảnh giác rồi. Ta thông báo nó chưa có gì chính thức thì người ta vẫn phải đề phòng chứ. Thì tâm lý thì ai chả thấy nhẹ nhõm đi, còn nó không nặng gánh vì mọi người ta không phải lo âu cái thứ nữa thì mình cảm thấy bình thường thôi. Nói chung là nói tình hình chung người ta đỡ đến một phần nào lo âu thôi. Hàng quán ở ngoài các cái chỗ hiệu cắt tóc với này Simbo với này gội đầu với này các cái quán cà phê của Tây thì nó mở lại thì tất nhiên thì nó yên bình hơn thì nó nhộn nhịp hơn một tí thôi, chứ mà để mà sầm uất thì chưa có, nó chỉ hơi nhộn nhịp nhưng mà tẹo thôi, chút đỉnh thôi. Nhiều người nó gửi cả chìa khóa về để mở cửa dọn dẹp nhà cửa cho người ta, cái cứ cây tí cả cho người ta. Bây giờ chợ ở cái khu vực nhà tôi bây giờ nó mở được 2 ngày rồi. Trước kia nó dưới cấm nghiêm ấy thì không được ra đường thì không được đi, còn không những ngày không dưới nghiêm thì tôi vẫn đi ra những cái quầy hàng để giám sát xem có trộm cắp gì không ấy, trông lo đi xem đi ngó ngang những cái hàng hóa của xung quanh của những ai nó có xảy ra cái gì không. Nhà cửa thì những nhà nào có chìa khóa thì mình giúp, còn những cái nào không thì thôi. Nói chung là đối với riêng bản thân tôi lúc nào tôi cảm thấy bình thường, kể cả lúc chiến tranh và lúc này bình thường chẳng có gì cả. Tôi chẳng sợ sệt cái gì mà tôi chẳng có cái lo âu về cái chuyện gì cả. Vì thực tế là ở đây một mình tôi thì tôi chạy đâu cũng được, có gia đình thì nó còn vướng mắt này, nhưng một mình tôi thì chạy kiểu gì được, chạy đâu được, đơn giản không khó khăn lắm, nên là tôi cảm thấy bình thường. Hy vọng là nếu mà nó hòa bình thì là cái tốt, ổn định nên là cái tốt thôi, còn nếu mà không có thì phải chịu thôi. Chứ bây giờ thực tế tôi chẳng biết thế nào mà chẳng ai nói cái gì được chính xác 100% rồi. Bây giờ thì đến cuối cùng khi nào không còn cái gì thì ta đi thôi, chứ đi đâu bây giờ, người ta phải xảy ra ra thất nghiệp khổ lắm em ạ.
Còn anh Khánh Phi là bác sĩ gốc Việt tại Kiev cho biết, thời gian gần đây khi quân Nga rút, anh cảm thấy có phần nhẹ nhõm hơn, bởi khi ngủ hay lúc đi làm không còn phải chờ trực chạy xuống hầm mỗi khi có báo động.
My name Phi, I'm from Kiev.
Tôi tên là Phi, bố mẹ tôi là người Việt. Tôi sống tại Kiev. Tôi là bác sĩ ở Kiev. Bây giờ tình hình ở Kiev có thể nói là thành phố đã ổn rồi. Mọi người bắt đầu dọn đường phố, dọn những mảnh bom còn sót, xe tải hay xe lính cũng thưa thớt dần. Tình hình có thể nói là bình thường rồi. Ở Kiev thì một số tòa nhà cũng đã bị bom đánh trúng, nhưng nếu so sánh với các thành phố khác thì còn nhẹ hơn nhiều. Tôi cảm thấy an toàn hơn kể từ khi Nga rút. Tôi không còn nghe thấy tiếng bom nữa. Tôi được đi làm bình thường hơn. Ở nhà thì an toàn hơn, không phải thấp thỏm chạy xuống hầm mỗi khi có báo động nữa.
Theo anh Phi, dù cuộc sống có bình yên hơn, nhưng đâu đó nỗi sợ vẫn còn rình rập trong tâm trí mọi người.
Đúng là mọi người đã bắt đầu ra ngoài, đường phố bắt đầu xe cộ đi lại, hàng quán cũng bắt đầu mở lại sau bao ngày. Nhưng nói sao nhỉ, bởi vì chính chúng tôi, những người đang ở thủ đô, lại được trở lại bình thường, trong khi đó những tỉnh khác của Ukraine lại không hề. Ai nấy cũng cảm thấy tồi tệ khi những tin tức hàng ngày vẫn có những người chết, người bị thương. Mọi người cố gắng quay lại cuộc sống thường nhật, nhưng có vẻ việc này rất khó. Kiev được chia làm hai phía, trái phải ngăn bởi một con sông. Tôi sống ở phía bên trái, có thể nói là ít bị tấn công hơn. Còn phía bên kia là một số nơi như Bucha, chắc bạn cũng biết mới đây cũng đã bị nổ bom, nhiều người bị thương và tử vong. Giờ những dự định của tôi chỉ cho một ngày, hai ngày, chứ không thể vạch ra cho tuần tới, hay xa hơn là tháng tới, năm tới, bởi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với mình trong ngày mai. Mà tôi nghĩ đó là cảm giác chung của những người dân ở Kiev đây, bởi vì bây giờ quân Nga đổi hướng sang phía đông. Nhưng thế nếu mà chiến thắng ở những vùng đấy, họ có thể sẽ quay lại Kiev một lần nữa.
Thưa quý vị, hơn một nửa dân số thành phố đã sơ tán sau khi lực lượng Nga tiến đến vùng ngoại ô của Kiev hồi tháng 2. Quân đội Ukraine đã kháng cự quyết liệt suốt nhiều tuần, cho đến khi lực lượng Nga tuyên bố rút quân vào cuối tháng 3. Các đơn vị Ukraine đã tiến vào kiểm soát một số thị trấn, làng mạc ở ngoại ô phía bắc vùng Kiev. Trong cuộc họp báo mới đây với Thủ tướng Áo, Tổng thống Ukraine Zelensky tái khẳng định Kiev vẫn sẵn sàng đàm phán và sẽ tìm mọi cách để kết thúc chiến sự. Tuy nhiên, ông cho rằng Ukraine phải đồng thời chuẩn bị cho những trận đánh lớn mang tính quyết định ở miền đông đất nước. Theo Zelensky, kết quả đợt tấn công tiếp theo của Nga sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, trong đó có sức mạnh phòng thủ của quân đội Ukraine, tốc độ viện trợ vũ khí của các đối tác và sự quyết tâm của giới lãnh đạo Nga. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!